Bản phúc trình đúc kết kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của 35 nhân vật quan trọng và các nhà làm chính sách trong lĩnh vực này vốn đã tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn hồi tháng 7 năm nay, trong đó bao gồm các dân biểu của các đảng lớn cũng như đảng nhỏ, cựu đô đốc lực lượng quốc phòng Chris Berry và một thành viên trong Ủy ban chuyên môn về người tầm trú Paris Aristotle. Đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc UNHCR và các học giả cũng tham gia. Araja Keskimami là một nghiên cứu gia thuộc Trung tâm về Phát triển Chính sách, là một trong những đồng tác giả của bản phúc trình. Bà cho biết mục đích là để tìm hiểu làm sao có thể phát triển một chính sách lưỡng đảng cho vấn đề người tầm trú. Một trong những khuyến nghị mà bản phúc trình đưa ra nói đến nhu cầu cần có một cuộc đối thoại quốc gia về người tầm trú và chính sách tị nạn.
Nó biến thành một vấn đề lớn hơn những gì ban đầu. Tôi nghĩ chúng ta cần nên dịu lại trong cuộc tranh luận để chú trọng hơn vào nhu cầu của người xin tị nạn. Họ có những vấn đề gì và họ được cứu xét ra sao ở Úc? Điều quan trọng tôi nghĩ nên làm cho người ta tin rằng đây không phải là một vấn đề to tát.
Bản phúc trình đưa ra tất cả 9 khuyến nghị, bao gồm việc gia tăng nhận người vào Úc theo diện nhân đạo và bảo đảm rằng những người tị nạn đang được thanh lọc tại các trung tâm đặt ở nước ngoài có thể được hưởng những giải pháp lâu dài. Bản phúc trình bao gồm nhiều luận văn của những người Úc nổi tiếng từ các phía của cuộc tranh luận. Giáo sư Robert Mann của trường đại học La Trobe lập luận rằng những người ủng hộ người tầm trú cần phải chấp nhận một thực tế là sự thành công của chính sách của đảng tự do, đặc biệt trong chính sách giam giữ người tại các trung tâm thanh lọc ở nước ngoài, bởi vì nó đã chặn đứng được người đến Úc bằng thuyền.
In 2008, the Rudd government dismantled the Pacific solution. Shortly after the
asylum seeker boats returned, năm 2008, chính phủ Rudd bãi bỏ giải pháp Thái Bình Dương. Không lâu sau đó, những chiếc thuyền tầm trú quay trở lại, trên thực tế với số lượng lớn hơn nhiều so với thời chính phủ Howard. Dưới thời ông Howard, đã có khoảng 13.000 người tầm trú, nhưng con số này đã tăng lên thành 25.000 người vào cuối thời chính phủ Gillard. Ấy vậy mà những người bạn của người tầm trú ít khi nào nhìn nhận rằng việc bãi bỏ chính sách của chính phủ Howard là nguyên nhân.
Bản phúc trình nhắc đến những con số mà Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa ra năm 2013 khi đề cập đến khuynh hướng di trú toàn cầu, đã ước đoán rằng hiện có khoảng trên 51 triệu người vô gia cư trên thế giới, trong khi đây là con số cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến. Báo cáo của UNHCR bao gồm cả những người phải rời bỏ nhà cửa của họ ở trong nước. Liên Hiệp Quốc nói rằng nhiều người trong số này buộc phải di cư sang nơi khác vì những lý do người ta đã biết đến từ lâu nay, thí dụ như chiến tranh hoặc bị đàn áp. Alex Riley là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu về Luật và Chính sách Công cộng thuộc Đại học Adelaide nói rằng chính sách đối với người tầm trú và tị nạn đã thay đổi rất nhiều so với vài chục năm trước. Và những thay đổi đó là hậu quả của sự gia tăng số người đến Úc bằng thuyền, đặc biệt là từ năm 2009 đến 2012.
First the Labor government and then the current government took a quite different approach, saying no one who arrives by boat will be.
Trước tiên chính phủ lao động và rồi chính phủ hiện nay đã có cách hoàn toàn khác nhau trong vấn đề này. Đó là không một ai đến đây bằng thuyền được định cư ở Úc. Số người đến bằng thuyền, đặc biệt trong hai năm 2012-2013, đã tăng nhiều, thậm chí cao rất nhiều so với hai năm 1999 và 2000 khi chính phủ Howard áp dụng chính sách thanh lọc ở nước ngoài. Số thuyền đến Úc từ đó đã gần như ngưng lại cho đến năm 2009, rồi đến chính phủ lao động thì bắt đầu tăng lên và tăng vượt bậc lên 25.000 trong hai năm 2012-2013, vốn chưa từng xảy ra.
Bác sĩ giải phẫu chuyên khoa về xương Mujed Al-Mudarris đến từ Iraq. Nay ông sống ở Úc, vừa giảng dạy trong đại học, vừa hành nghề bác sĩ. Ông trốn khỏi Iraq sau khi từ chối không chịu thi hành lệnh của chính phủ Saddam Hussein cắt tay của những người lính nào đào ngũ.
I had no choice. From the time that I left Iraq to the time I got to Christmas Island was...
Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Từ lúc rời Iraq đến Christmas, mất vài ngày, cầm trong tay passport Iraq, tôi không thể xin visa nhập cảnh vào bất cứ nơi đâu, ngoại trừ Malaysia trong 14 ngày, nên tôi không thể đi đâu khác. Tôi hoàn toàn biết những rủi ro có thể xảy ra khi bước lên tàu. Chúng tôi xem tin thấy có tàu bị chìm. Chúng tôi biết là có thể chúng tôi không đến được bờ. Những người chấp nhận những rủi ro đó để bước lên tàu, họ đã tuyệt vọng rồi.
Cuối cùng, ông bước lên một chiếc thuyền gỗ đi qua Úc vào cuối thập niên 1990. Bác sĩ Mudaris ở trong trại tạm giam đến gần một năm. Ông nói rằng ông không chống việc giam giữ bắt buộc. Nhưng theo ông, vấn đề ở đây là việc đó được thực hiện như thế nào?
I think people should be detained for a period of time until they are declared disease-free.
Tôi nghĩ người ta cần được giam giữ trong thời gian cho đến khi nào họ không có mang bệnh gì, họ không phải khủng bố và thực sự là người tị nạn. Nhưng chúng ta có thể làm chuyện đó một cách nhân đạo hơn. Vấn đề ở đây là người ta được đối xử như thế nào. Họ là những con người chứ không phải chỉ là những con số. Nhưng đương nhiên, giam giữ trong bao lâu lại là chuyện khác. Tôi bị giam trong 10 tháng. Việc duyệt xét đơn xin tị nạn của tôi chỉ được khởi sự sau khi tôi đến Úc nhiều tháng trước rồi. Tiến trình thanh lọc này mất quá nhiều thời gian.
Bản phúc trình cũng đưa ra đề nghị làm thế nào giải quyết tốt nhất đối với hơn 33.000 người tạm trú ở Úc và hơn 2.300 người đang sống ở Nauru và Papua New Guinea. Bản phúc trình kêu gọi Úc nên đối thoại thêm nữa với các nước trong vùng. Bên cạnh việc gia tăng quota nhận người theo diện nhân đạo, tối thiểu là 25.000 người mỗi năm, hoặc không ít hơn 15% của tổng số di dân vào Úc mỗi năm. Tổng trưởng di trú Scott Morrison nói với đài SBS trong một thông cáo rằng chính phủ quyết tâm duy trì chính sách bảo vệ biên giới, mặc dù nhiều nơi chỉ trích là nó không có hiệu quả.